Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cháy nhà tại chung cư Carina Plaza ở thành phố Hồ Chí Minh, ít nhất 13 người thiệt mạng. Luật sư Nguyễn Văn Đài và Hội Anh em Dân Chủ ra tòa ngày 5 tháng 4. Việt Nam ngưng dự án Repsol khai thác dầu ở Biển Đông do áp lực của Trung Quốc. Và Tổng thống Trump tạm miễn thuế thép cho EU và 6 nước đồng minh.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu đã ký một dự luật chi tiêu 1,3 ngàn tỷ đô la mới được Quốc hội thông qua, chấm dứt sự hồi hộp về một loan báo bất ngờ của ông vài giờ trước đó nói rằng ông đang cân nhắc phủ quyết nó. Dòng tweet của vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa sáng thứ Sáu đe dọa phủ quyết dự luật chi tiêu và khơi lên nguy cơ chính phủ đóng cửa, khiến Nhà Trắng, Quốc hội và chính phủ liên bang một phen chới với. Ban đầu, ai nấy đều chắc chắn rằng ông Trump sẽ ký ban hành dự luật này trước hạn chót nửa đêm để giữ cho chính phủ hoạt động. Ông Trump đưa ra lời đe dọa này để thu hút sự chú ý tới nỗi bất mãn của ông về các vấn đề di trú, dù ông nói dự luật này sẽ tăng ngân quỹ cho quân đội, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. Có rất nhiều điều tôi không hài lòng trong dự luật này, ông nói với các phóng viên, đập tay lên sấp văn kiện dày hơn 2.000 trang đặt trên một cái hộp màu tím bên cạnh ông, trong phòng tiếp tân ngoại giao của Nhà Trắng. Tôi sẽ không bao giờ ký một dự luật nào như thế này nữa, ông nói. Không ai đọc nó cả, chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Lời đe dọa phủ quyết trên Twitter của ông đã khiến các trợ lý bất ngờ, cũng như các nhà lập pháp trong Thượng viện và Hạ viện, những người đã rời khỏi Washington để nghỉ giải lao 2 tuần dịp mùa xuân. Ông Trump theo lịch trình sẽ bay đến khu điền trang của ông tại bang Florida vào ngày thứ Sáu cho dịp cuối tuần. Không rõ các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa coi lời đe dọa của ông Trump nghiêm túc tới mức nào. Cả Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cũng như lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell đều không bình luận công khai về chuyện này. Ông Trump bực bội vì Quốc hội không cấp đủ ngân khoản để ông hoàn thành lời hứa của ông xây một bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Dự luật này bao gồm 1,6 tỷ đô la cho 6 tháng thi công dự án này, ít hơn nhiều so với khoản tiền 25 tỷ đô la mà ông đề xuất. Ông Trump cũng mâu thuẫn với phe Dân Chủ trong Quốc hội về số phận của những người nhập cư Dreamer, những người được đưa đến Mỹ bất hợp pháp khi họ còn nhỏ. Ông Trump đã bãi bỏ chương trình hành động trì hoãn cho người đến Mỹ lúc nhỏ, gọi tắt là DACA, vào năm ngoái, vốn cấp giấy phép làm việc cho những Dreamer và bảo vệ họ khỏi bị trục xuất. Quyết định của ông Trump hiện đang vướng vào các vụ kiện tại tòa án. Ông đề nghị mở rộng các biện pháp bảo vệ, gắn liền với một loạt các thay đổi đối với luật di trú, nhưng sau đó lại bác bỏ các đề xuất lưỡng đảng từ các nhà lập pháp. Khi thỏa thuận chi tiêu 6 tháng sắp thành hình, tin tức cho hay ông Trump chùn bước và ông Ryan phải cố gắng thuyết phục ông ủng hộ dự luật này. Cánh bảo thủ trong đảng của ông Trump đã lên án kế hoạch này vì nó gia tăng chi tiêu và một số người có lập trường bảo thủ về thâm hụt ngân sách đã thúc giục ông Trump phủ quyết nó.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thay thế Cố vấn An ninh Quốc gia, động thái mới nhất trong một loạt thay đổi nhân sự cấp cao hồi gần đây sau 14 tháng lên nắm quyền. Trong một tin nhắn tải lên trang Twitter hôm 22 tháng 3, ông Trump loan báo ông John Bolton, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và hiện là một nhà phân tích cộng tác với Fox News, kênh truyền hình có lập trường bảo thủ, sẽ kế nhiệm Trung tướng Lục quân H.R. McMaster trong vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia. Một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Trump và tướng McMaster cùng nhất trí để ông từ chức và nghỉ hưu. Ông Bolton từ lâu là một nhân vật gây phân hóa dư luận ở Washington. Nhưng phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản không cho rằng ông Bolton sẽ thay đổi quan hệ bình thường giữa hai nước. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga phát biểu, "Tôi không muốn bình luận vì đây là vấn đề thay đổi nhân sự của một chính phủ nước ngoài. Nhưng chúng tôi trao đổi ý kiến với chính phủ Hoa Kỳ một cách chặt chẽ, cả giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Trump, cũng như ở cấp độ chính thức. Vì vậy, tôi không nghĩ là bất cứ ảnh hưởng xấu nào sẽ xuất hiện. Ông Bolton được coi là người có lập trường cứng rắn và chủ trương can thiệp trong các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại và quốc phòng. Ông Bolton gần đây ủng hộ biện pháp đánh phủ đầu Triều Tiên và rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Bolton sẽ có vài tuần để chuyển tiếp sang công việc mới, trong khi ông McMaster sẽ tại vị đến giữa tháng 4 năm 2018.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm thời miễn trừ 6 quốc gia bao gồm Canada và Mexico và các nước thuộc Liên minh châu Âu khỏi chịu các thuế xuất nhập khẩu cao hơn của Mỹ đối với thép và nhôm, mà theo kế hoạch bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ Sáu. Trong một bản tuyên bố của Tổng thống được công bố vào cuối ngày thứ Năm, 22 tháng 3, ông Trump cho biết ông sẽ đình chỉ thuế cho Argentina, Australia, Brazil, Canada, Hàn Quốc, Mexico và Liên minh châu Âu, đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2018, trong lúc các cuộc thảo luận tiếp tục. Sau ngày 1 tháng 5, ông Trump sẽ quyết định có nên miễn thuế vĩnh viễn cho các quốc gia này hay không, dựa trên tình trạng các cuộc đàm phán, Nhà Trắng nói trong một thông cáo. Mỹ theo lịch trình bắt đầu áp thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, chủ yếu nhắm mục tiêu hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc, tính từ 12 giờ 1 phút sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu, 23 tháng 3. Tôi đã xác định rằng các biện pháp cần thiết và phù hợp để giải quyết mối đe dọa đối với an ninh quốc gia gây ra bởi hàng nhập khẩu từ các sản phẩm thép đến từ các nước này là tiếp tục các cuộc thảo luận và miễn thuế cho các sản phẩm thép nhập khẩu đến từ các nước này, ít nhất là vào thời điểm này, theo tuyên bố của ông Trump do Nhà Trắng công bố. Tuyên bố nói rằng các nước không nằm trong danh sách này có thể thảo luận với Washington về cách giải quyết các mối lo ngại an ninh quốc gia của Mỹ gây ra bởi thép nhập khẩu từ các nước đó. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo rằng EU sẽ đáp trả kiên quyết nếu Mỹ không miễn thuế cho thép và nhôm của châu Âu. Ủy hội châu Âu đã đề xuất rằng nếu thuế xuất của Mỹ được áp đặt, thì khối này sẽ đệ trình thách thức tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Canada và Mexico đang trong giai đoạn tái đàm phán hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ với Mỹ. Ông Trump trước đó đã nói rằng Canada và Mexico sẽ chỉ được miễn trừ sau khi đàm phán thành công NAFTA. Ông Trump cho biết Hàn Quốc được đưa vào danh sách miễn trừ vì quan hệ an ninh quan trọng với Mỹ, bao gồm quyết tâm chung của chúng tôi loại bỏ mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Triều Tiên và Mỹ nhằm xóa bỏ mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông Trump đã nói ông sẵn sàng tham gia hội nghị này, mặc dù ngày giờ hoặc địa điểm vẫn chưa được ấn định.
Trung Quốc hôm 23 tháng 3 thúc giục Hoa Kỳ hãy lùi lại khỏi bờ vực chiến tranh thương mại, giữa lúc kế hoạch của Tổng thống Trump đánh thuế vào hàng Trung Quốc trị giá tới 60 tỷ đô la đang đẩy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tới gần hơn một cuộc chiến thương mại. Ông Trump đang có kế hoạch áp đặt thuế quan về điều mà ông gọi là hành động chiếm dụng tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Một cuộc điều tra về các hoạt động này đã được khởi động hồi năm ngoái theo điều 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974. Bộ Thương mại Trung Quốc đáp lại trong một tuyên bố rằng Trung Quốc không mong xa vào một cuộc chiến tranh thương mại, nhưng không sợ tham chiến. Bộ Thương mại của Trung Quốc nói thêm, Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ sẽ lùi lại từ bờ vực và ra các quyết định thận trọng và tránh kéo quan hệ thương mại song phương tới chỗ nguy hiểm. Trong một bản ghi nhớ do Tổng thống Trump ký hôm 22 tháng 3, sẽ có một thời gian tham vấn kéo dài 30 ngày, chỉ bắt đầu khi một danh sách các sản phẩm Trung Quốc được công bố. Điều này có hiệu lực tạo ra không gian đối thoại để hai bên bàn về các cáo buộc của ông Trump rằng Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và cưỡng ép Mỹ chuyển giao công nghệ. Mặc dù Tòa Bạch Ốc nói các loại thuế đã lên kế hoạch là để đáp trả hành vi xâm lược kinh tế của Trung Quốc, song ông Trump khẳng định ông vẫn coi Trung Quốc như một nước bạn và hai bên đang đàm phán. Một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên vẫn tiếp xúc với nhau. Trung Quốc thể hiện lập trường sẵn sàng trả đũa bằng cách tuyên bố kế hoạch thu thêm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ trị giá lên tới 3 tỷ đô la, gồm trái cây và rượu vang, để đáp trả thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ đánh vào thép và nhôm sẽ có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3. Nhu cầu giảm do chiến tranh thương mại toàn diện là điều không thể tránh khỏi và sẽ gây hại cho tất cả các nền kinh tế cung cấp hàng hóa, vật liệu cho Hoa Kỳ và Trung Quốc. Do tác động tâm lý, chỉ số cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương của hãng Morgan Stanley, không tính Nhật Bản, chưa gì đã giảm 2,5%, bám sát sự sụt điểm lớn trên thị trường phố Wall. Các chỉ số chính của Trung Quốc giảm mạnh nhất trong 6 tuần, mất tới 3,6%.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng ngày 23 tháng 3 đã giết chết ít nhất 13 người và làm 28 người bị thương, trong khi hệ thống báo cháy của chung cư này không hoạt động. Hãng tin Reuters cho biết ngọn lửa bùng phát vào lúc 1 giờ sáng tại chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, nơi có 376 căn hộ với hơn 1.000 người sinh sống. Phần lớn trong số 13 người chết là do ngạt khói, chấn thương, do nhảy lầu thoát thân. Theo hãng tin AP, hệ thống báo cháy của tòa nhà chung cư không hoạt động, mọi người la thét và thông báo nhau bằng điện thoại di động để chạy thoát. Truyền thông trong nước trích lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong, nói ông yêu cầu cần phải làm rõ vì sao chuông cháy không hoạt động trong khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng này. Báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng đến 2 giờ 30 phút sáng thì đám cháy mới được dập tắt, nhưng một đám cháy khác lại bùng lên cũng tại chung cư này do cháy máy bơm. Vụ cháy này được khống chế sau đó. Truyền thông Việt Nam cho biết trong số 13 người thiệt mạng có 3 trẻ em và 8 phụ nữ, trong đó có bà Lưu Lê Bích Phượng, chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đu dây thoát thân, bà đã rơi từ tầng 14 xuống đất tử vong. Báo Tuổi Trẻ nói trong vụ cháy chung cư Carina có một gia đình có 3 người cùng thiệt mạng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh nói với báo chí rằng lực lượng này đã tổ chức thoát nạn cho khoảng 1.000 người và trực tiếp cứu được hơn 150 người trong vụ hỏa hoạn. Theo báo Thanh Niên, đại diện công ty 577, chủ đầu tư tòa nhà, chưa trả lời về thông tin người dân phản ánh chuông báo cháy tự động ở các căn hộ không hoạt động. Người đại diện công ty 577 cho biết công ty Carina Plaza được đưa vào sử dụng vào năm 2009. Tại cuộc họp báo hôm 23 tháng 3, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Phan Anh Minh nói cơ quan này đang tiến hành điều tra nguyên nhân cháy, nhưng không loại trừ trường hợp có sự cài đặt để gây nổ.
Vụ cháy chung cư Carina ở quận 8 Sài Gòn xảy ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 3 và bùng phát trở lại vào giữa trưa cùng ngày. Đây là chung cư được đưa vào khai thác từ cuối năm 2011. Trận hỏa hoạn đã khiến 13 người thiệt mạng. Rất nhanh ngay sau vụ cháy, các hội đoàn đã tìm đến chia sẻ. Cậu bé tên Hùng, cư dân chung cư kể.
Từ cháy, dạ khu B là 10, khó chịu ngạt thở lắm. Rung lên. Sợ rồi khó chịu lắm. Bây giờ kiểu như là không biết nói sao nữa.
Các vật dụng thiết yếu trong đời sống đã được nhiều nhóm đứng ra tập hợp và mang đến chia sẻ tương ái với những gia đình là nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Phía chung cư đối diện đã đón nhận người dân gặp nạn hỏa hoạn ở Carina sang tá túc. Anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng tình nguyện viên về đây giúp đỡ bà con.
Buổi sáng nay thì nghe thông tin là chung cư Carina bị cháy thì Trung tâm Tác xã hội Thanh niên thành phố đã huy động hết tất cả cán bộ công viên và tất cả các bạn tình nguyện viên đến để có cái hỗ trợ. Trước mắt là buổi trưa là hỗ trợ bữa cơm trưa và nước uống cho tất cả bà con. thì trước mắt hỗ trợ trước 300 phần. Thì trong quá trình mà làm việc thì trung tâm cũng nhận được cái sự giúp đỡ rất là nhiều của bà con xung quanh đây. Nhờ bà con đến hỗ trợ những cái vật dụng như là quạt, chiếu, rồi hỗ trợ thêm nước uống, rồi hỗ trợ những cái phòng ốc để bà con có thể tắm rửa, quần áo để bà con có thể thay. Một số bà con là không có quần áo để thay, thành ra là chúng tôi cũng là đầu mối để tiếp nhận. Đồng thời cũng rất nhiều bà con là không có tìm được thông tin liên lạc của người thân của mình, nên chúng tôi cũng làm đầu mối ghi nhận lại số điện thoại, liên lạc và địa chỉ để có thể các bà con có thể tìm lại được người thân của mình.
Tính đến cuối giờ chiều ngày 23 tháng 3, cư dân Karina tiếp tục lo âu, chưa biết nơi ở sắp tới đây ra sao.
Con này khi mà chuyển từ cái bên bộ phận từ cái chung Karina bên cái phía đối diện để tạm trú đỡ, thì bà con cũng trước mắt thì những bà con mà thoát nạn thì tinh thần cũng thoải mái, tuy nhiên là trong mắt họ có những nét lo âu và cũng đang có lo lắng về cái chuyện là chỗ ở, nơi ở và đồng thời là những cái tìm kiếm người thân của mình. Tuy nhiên thì cũng đã có một số bà con cũng chủ động đi thuê trọ ở những cái phòng trọ và những khách sạn để ở tạm trong thời gian mà tìm chỗ mới.
Nhà chức trách nhận định đây là vụ cháy chung cư gây ra hậu quả rất nghiêm trọng với 13 người chết và hàng chục người bị thương. Đây cũng là lời báo động về sự mất an toàn đối với các chung cư hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, dù là loại bình thường hay cao cấp.
Một tòa án ở Hà Nội sẽ xét xử vụ án Nguyễn Văn Đài và các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ vào ngày 5 tháng 4 tới đây, luật sư Ngô Anh Tuấn nói dưới VOA Việt ngữ. Là người nhận lời bào chữa cho hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Trọi và Nguyễn Trung Tôn, luật sư Ngô Anh Tuấn nói ông đã vào trại giam gặp hai thân chủ và đã được tòa án thông báo về lịch xét xử.
Theo thông báo của tòa và chúng tôi nhận được thì ngày 5 tháng 6 tới đây là có
sáu bị cáo gồm luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự là bà Lê Thu Hà và các cựu tù nhân chính trị Phạm Văn Trọi, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Triển và Trương Minh Đức. Thông báo của Tòa án thành phố Hà Nội ký ngày 20 tháng 3 cho biết sẽ đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với năm bị cáo về tội lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự. Theo điều khoản trên, các bị cáo phải đối mặt với mức phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Thông báo của tòa nói đây là vụ án được xét xử công khai. Trước đó, luật sư Hà Quy Sơn nói với VOA rằng luật sư Đài bị bắt vào cuối năm 2015 theo điều 88, tức là tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng vào tháng 8 năm 2017, ông Đài bị khởi tố với tội danh nặng hơn là điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo một thông báo mà văn phòng của ông nhận được từ Viện Kiểm sát tối cao. Trao đổi dưới VOA Việt ngữ, vợ của luật sư Đài bà Vũ Minh Khánh nói chồng bà vô tội.
Đây là họ cố tình để gắn ghép chồng tôi vào cái tội danh như vậy. Bởi vì tôi biết chắc chắn một điều rằng chồng tôi là một người hoàn toàn vô tội. Chồng tôi hoàn toàn đấu tranh cho những cái nói lên tiếng nói của người dân. Và chồng tôi không làm một cái gì vi phạm luật pháp, cũng như là không có sự vi phạm nào về hiến pháp Việt Nam cả.
Vào cuối tháng 7 năm ngoái, Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động Nguyễn Bắc Triển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trọi. Họ còn được gọi là các bị can trong vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn. Bà Minh Khánh phản đối việc chính quyền Việt Nam bắt giữ những nhà tranh đấu.
Nhưng là họ đã cố tình để họ trù dập và họ bắt bớ những người lên tiếng cho tiếng nói của công lý, cho tiếng nói của lương tâm. Và họ cố gắng trù dập đi vấn đề nhân quyền thôi. Hoàn toàn chồng tôi cũng như là như những người khác không hề có những vũ, không hề có vũ khí, không hề có một cái lực lượng hay là một cái gì ở trong tay cả để gọi có thể là lật đổ được, làm sao mà một vài cái tiếng nói lương tâm mà có thể lật đổ được chế độ. Nhưng mà họ đã cố tình rất là dã man để có thể đưa cái vấn đề đấy vào, và tôi hoàn toàn kịch liệt phản đối với cả cái nhà nước cộng sản này.
Vào tháng 12 năm 2015 cho đến nay, luật sư Đài và cộng sự Lê Thu Hà đã bị giam hơn 800 ngày mà không được xét xử. Vào năm 2017, trong thời gian bị chính quyền Hà Nội giam cầm, luật sư Nguyễn Văn Đài được trao tặng vắng mặt hai giải thưởng quốc tế về nhân quyền. Một do Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức trao tặng, và thứ hai là được tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở Hoa Kỳ vinh danh.
Việt Nam vừa tạm dừng một dự án khoan dầu ở lô Cá Rồng Đỏ, ngoài khơi bờ biển Đông Nam, được cấp phép cho công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha do áp lực từ Trung Quốc. Ban nguồn tin biết trực tiếp về tình hình cho Reuters hay hôm 23 tháng 3. Đây là lần thứ nhì trong vòng chưa đầy một năm, Việt Nam phải đình chỉ một dự án dầu lớn ở Biển Đông do sức ép từ Trung Quốc. Một nguồn tin thông tạo nói rằng các bộ sở liên quan đã tạm dừng dự án, trong khi Bộ Chính trị, cơ quan làm quyết định, thảo luận liệu nên tạm ngừng hay chấm dứt hợp đồng vô thời hạn. Quyết định sẽ căn cứ vào liệu mức phí tổn do hủy hợp đồng có lớn hơn cái giá mà Việt Nam phải trả nếu cưỡng lại áp lực của Trung Quốc hay không. Nguồn tin cho hay là quyết định sẽ không được đưa ra cho đến khi Bộ Chính trị nhóm họp. Nguồn tin đề nghị không nêu tên vì tính nhạy cảm của tình hình nói các bộ xác định sẽ chấm dứt hợp đồng. Hai nguồn tin tại Repsol khẳng định dự án này, một liên doanh với công ty dầu khí quốc gia Petro Việt Nam, đã ngừng sau áp lực từ phía Trung Quốc. Một phát ngôn viên Repsol ở Madrid từ chối bình luận. Các lãnh đạo Petro Việt Nam cũng từ chối bình luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp ngay lời đề nghị bình luận gửi đến cho họ qua email. Được hỏi tại cuộc họp thường kỳ có phải Trung Quốc đã gây sức ép với Việt Nam hoặc Repsol không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà không biết những tin tức đó xuất phát từ đâu và bà không nói gì cụ thể hơn. Cá rồng đỏ còn gọi là Red Emperor là một phần lô 07/03 của bồn trũng Nam Cung Sơn cách bờ biển Vũng Tàu 440 km. Khu mỏ trị giá 1 tỷ đô la được xem là một tài sản quan trọng để giúp giảm đà suy thoái của hoạt động khai thác dầu khí Việt Nam. Nhưng lô này nằm gần đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc đã vạch ra để đòi chủ quyền một vùng biển rộng lớn ở Biển Đông. Nằm ở độ sâu khoảng 350 mét dưới biển, khu mỏ được coi là sẽ có hoạt động có lời khi giá dầu từ khoảng 60 đô la một thùng trở lên. Giá dầu thô Brent hiện là gần 70 đô la một thùng. Ước tính trữ lượng của mỏ là khoảng 45 triệu thùng dầu thô, gần 4,9 tỷ mét khối khí tự nhiên và 2,3 triệu thùng condensate, một dạng dầu thô siêu nhẹ, chủ yếu là một phụ phẩm của việc khai thác khí đốt. Theo báo cáo về lỗ lãi năm 2017 của Repsol, hãng này đã chi khoảng 41 triệu đô la cho công tác thăm dò dầu khí ở Việt Nam hồi năm ngoái. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ hôm 23 tháng 3 đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải bên trong phạm vi 12 hải lý của một đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng ở Biển Đông. Reuters dẫn các nguồn giới chức Mỹ cho biết động thái này có phần chắc sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận. Đây là hoạt động mới nhất trong nỗ lực chống lại các cố gắng của Bắc Kinh tìm cách hạn chế quyền tự do đi lại trong vùng biển chiến lược, theo quan điểm của Washington. Theo các giới chức ẩn danh, tàu USS Mustin tiến gần tới đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa và thực hiện các hoạt động hàng hải. Trước đây, Bắc Kinh phản ứng giận dữ trước các hoạt động mà họ cho là có tính cách khiêu khích như vậy. Hoạt động mới nhất của Hải quân Mỹ diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký bản ghi nhớ về chính sách thuế mới nhắm mục tiêu vào hàng hóa Trung Quốc trị giá 60 tỷ đô la. Hoa Kỳ từng chỉ trích hoạt động xây dựng cơ sở quân sự của Trung Quốc trên các đảo đá đang tranh chấp ở Biển Đông. Washington lo ngại các cơ sở này có thể sẽ được sử dụng để hạn chế tự do hàng hải trong khu vực. Trong chiến lược quốc phòng mới công bố gần đây, quân đội Hoa Kỳ đặt mục tiêu chống Trung Quốc và Nga làm trọng tâm của chiến lược. Reuters dẫn nguồn từ tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc hôm 23 tháng 3 cho biết, hải quân nước này cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông và nói đây là một phần trong các cuộc diễn tập thường niên. Tuần này, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã bám theo sát một tàu sân bay Trung Quốc dẫn đầu một nhóm tàu vượt qua eo biển Đài Loan theo hướng Tây Nam, nghĩa là đi vào khu vực tranh chấp Biển Đông trong hoạt động mà Đài Loan cho là tập trận. Hoa Kỳ hối thúc các đồng minh hãy thực hiện các hoạt động thể hiện tự do hàng hải trong khu vực. Hồi đầu năm nay, Anh cho biết sẽ điều một trong các tàu chiến của nước này đến Biển Đông để khẳng định quyền tự do đi lại trong khu vực.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 23 tháng 3 nói Hoa Kỳ đã xâm hại nghiêm trọng tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc khi đưa một tàu khu trục của Hải quân Mỹ vào vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông để thể hiện quyền tự do hàng hải. Theo lời các giới chức ẩn danh tiết lộ với Reuters, tàu khu trục USS Mustang của Hải quân Mỹ đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải gần đá Vành Khăn mà Trung Quốc đã xây thành đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Washington lo ngại các cơ sở quân sự mà Bắc Kinh xây ở các đảo trong vòng tranh chấp có thể được sử dụng để hạn chế quyền tự do đi lại trong vùng biển có tính chiến lược này. Hoạt động của tàu USS Mustang là động thái mới nhất của Mỹ chống lại nỗ lực kiểm soát của Bắc Kinh. Trong tuyên bố ngày 23 tháng 3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo hành vi khiêu khích của Hoa Kỳ sẽ chỉ khiến quân đội Trung Quốc tăng cường khả năng phòng thủ của mình.
Ba người thiệt mạng ở Tây Nam nước Pháp hôm thứ Sáu khi một tay súng cướp một chiếc xe, nổ súng vào cảnh sát và bắt nhiều người làm con tin trong một siêu thị trong khi hô lớn Allahu Akbar. Cảnh sát sau đó ập vào siêu thị tại thị trấn nhỏ Trèbe và kẻ tấn công bị hạ sát. Bộ trưởng Nội vụ Gerard Colomb nói với các phóng viên tại hiện trường. Ông Colomb cho biết kẻ tấn công được nhà chức trách biết tới vì vi phạm những tội vặt, nhưng không được coi như là một mối đe dọa theo Hồi giáo cực đoan. Ông Colomb nói thêm rằng ông tin kẻ tấn công đã hành động một mình. Hơn 240 người thiệt mạng ở Pháp trong các vụ tấn công kể từ năm 2015 được thực hiện bởi những người tuyên thệ trung thành với nhà nước Hồi giáo hoặc lấy cảm hứng từ nhóm này. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm thứ Sáu, nhưng không đưa ra chi tiết. Hắn ta được biết tới về những tội vặt. Chúng tôi đã theo dõi và cho rằng không có hiện tượng cực đoan hóa trong trường hợp này. Ông Colomb giải thích thêm, hắn ta được biết là có sở hữu ma túy. Chúng tôi không thể nói rằng hắn ta là một kẻ cực đoan có thể thực hiện một cuộc tấn công. Ông Colomb cho biết thêm là có ba người bị thương. Ông nói trước khi kẻ tấn công bắt giữ con tin, anh ta đã bắn chết một người với một viên đạn vào đầu, trong khi đánh cắp một chiếc xe hơi ở thị trấn lịch sử Carcassonne ở gần đó. Sau đó anh ta nổ súng vào các nhân viên cảnh sát trước khi bắt con tin ở siêu thị. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói vụ việc dường như là một vụ tấn công khủng bố và lực lượng an ninh đang thi hành nhiệm vụ tại khu vực này. Thị trưởng Trèbe Eric Menassi nói với đài RCI rằng người đàn ông bước vào siêu thị Super U và la lớn Allahu Akbar, có nghĩa là Thượng Đế Vĩ Đại. Tôi sẽ giết tất cả các người. Đài BFM đưa tin đương sự tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo. Ông Colomb nói người đàn ông này đòi thả Salah Abdeslam, nghi can hàng đầu còn sống sót trong các vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo, đã giết chết 130 người ở Paris vào năm 2015. Abdeslam, một công dân Pháp sinh ra và lớn lên ở Brussels, đã ra tòa xét xử ở Bỉ vào tháng trước. Anh ta bị cáo buộc mưu sát với mục đích khủng bố trong một vụ đấu súng ở Brussels vào tháng 3 năm 2016, 4 tháng sau khi trốn khỏi Paris vào đêm xảy ra vụ tàn sát. Trong đó, anh trai của Abdeslam là một trong số những người đánh bom tự sát. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.